Chúa ở cùng anh chị em. Bài truy tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi Đức Giêsu gần đến Jericho, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì. Họ bảo cho anh biết là Đức Giêsu Nazareth đang đi qua đó. Anh liền kêu lên rằng: Lạy ông Giêsu, con vua David, xin dụ lòng thương tôi. Những người đi đầu quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: Lạy con vua David, xin dụ lòng thương tôi. Đức Giêsu dừng lại, truyền dọn anh ta đến. Khi anh đã đến gần, người hỏi: Anh muốn tôi làm gì cho anh? Anh ta đáp: Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được. Đức Giêsu nói: Anh nhìn thấy đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Lập tức anh ta nhìn thấy được và theo người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Thấy vậy, toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, tin mừng theo Thánh Luca chương 18 câu 35 đến câu 43 mà chúng ta vẫn thường nghe, và có thể nói chúng ta thuộc lòng cái việc Chúa chữa lành, cái trình thuật kể lại việc Chúa chữa lành người mù thành Jericho. Chúng ta thuộc lòng cái trình thuật, chúng ta có thể chúng ta biết, chúng ta nhớ tất cả, nhưng khi chúng ta đọc lại, chúng ta dừng lại, chúng ta suy niệm, chúng ta khám phá những gì Chúa muốn nói cho chúng ta qua đoạn tin mừng này. Mời anh chị em chúng ta trước tiên quan sát cái tình cảnh của anh mù. Cái thành Jericho là cái ngã đường rẽ để cho Chúa đi từ Galilee dọc thung lũng sông Giô-đan đi về tới tận gần biển chết, tức là cái thành Jericho. Từ đó mới rẽ tay phải đi về miền cao nguyên vùng núi ở độ cao 800 mét, 30 cây số nữa để về tới Jerusalem. Đó là cái góc vuông của cái lộ trình mà Chúa vẫn thường hay đi. Lần này đi ngang Jericho thì tình cảnh như thế này. Cái tình huống đó là một người mù ngồi ăn xin ở vệ đường. Chúng ta thấy cái trường hợp của một người này nó có hai đặc điểm, đó là mù và ăn xin. Nghĩa là không thấy mà lại thiếu thốn nữa. Nó có hai đặc điểm đó. Thiếu cái gì? Thiếu cái ánh sáng, không nhìn thấy được ánh sáng. Rồi ăn xin, thiếu cái cần thiết cho kiếp nhân sinh của anh. Như vậy chúng ta thấy ở đây cái tình cảnh của anh nó có hai đặc điểm: mù, thiếu ánh sáng. Mà người không có ánh sáng cũng đồng nghĩa với là chết, bởi vì ánh sáng mang lại sự sống. Mù không thấy ánh sáng có nghĩa là ở trong bóng tối. Còn ăn xin, bởi vì anh mù, anh không làm được gì, cho nên anh ăn xin. Đó là về phương diện vật chất. Anh ăn xin bên vệ đường. Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì. Người ta báo cho anh biết là Đức Giêsu Nazareth đang đi qua đó. Anh liền kêu lên rằng: Lạy ông Giêsu, con vua David, xin dụ lòng thương tôi. Chúng ta để ý, có 3 lần anh đối thoại, anh nói, anh ngỏ lời với Đức Giêsu trong cái đoạn tin mừng ngắn này. Đó là lần đầu tiên khi nghe biết Ngài đi qua, anh ta kêu lên: Lạy ông Giêsu, con vua David, xin dịu lòng thương tôi. Nhưng cái đám người đi với Đức Giêsu mà chúng ta gọi tin mừng gọi là đám đông, những người đi đầu đám đông, quát nạt bảo anh ta im đi. Nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng, lạy con vua David, xin dịu lòng thương tôi. Thì bây giờ Chúa mới nghe và Chúa dừng lại. Chúa truyền dọn anh ta đến. Và khi anh ta đến gần thì Chúa hỏi anh ta, anh muốn tôi làm gì cho anh? Anh ta đáp lần thứ ba, anh ta ngỏ lời trực tiếp với Chúa, lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được. Đức Giêsu nói, anh nhìn thấy đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Lập tức anh nhìn thấy được và theo người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Thấy vậy toàn dân có tiếng ngợi khen Thiên Chúa. Mời gọi anh chị em, chúng ta cùng coi cái sự biến chuyển của cái bối cảnh của cuộc gặp gỡ này giữa anh mù ăn xin bên vệ đường với Đức Giêsu. Anh xin điều gì? Anh xin cho được thấy. Anh xin cho được đi ra khỏi cái đêm tối của cuộc đời anh để nhìn thấy ánh sáng. Nhưng mà Chúa không những là cho anh được thấy ra khỏi ánh sáng, mà Chúa còn cho phép anh đi theo người. Và nhất là Chúa cho anh được cái ơn, đó là biết tôn vinh ca ngợi Thiên Chúa sau khi được chữa lành. Chúng ta để ý cái bối cảnh, cái tiến trình của một cuộc chữa lành. Anh ta phải hai lần kêu lên. Lần thứ nhất kêu lên lại ông Giêsu, con vua David, xin dịu lòng thương tôi, thì bị đám đông ngăn cản lại. Chúng ta để ý cái yếu tố này. Những người đi đầu đám đông kia quát nạt bảo anh ta im đi. Nhưng mà anh ta không kình, không cãi lại với đám đông. Anh ta cứ nhắm vào hướng Chúa đang đi ngang qua đó mà tiếp tục kêu cứu, lạy con vua David, xin dịu lòng thương tôi. Chính nhờ cái tiếng kêu cứu này, thay vì anh chửi bới, anh cãi lại với những người trong đám đông đang quát nạt anh, thì anh không có quan tâm đến những lời chửi bới quát nạt kia bảo anh im mồm đi, mà anh chỉ hướng về Chúa. Anh mù, anh chỉ hướng về cái hướng tiếng động của đám đông mà anh biết là Chúa đang đi với đám đông đó, đi ngang qua. Anh lại càng kêu lớn tiếng, tha thiết hơn, lạy con vua David, xin dịu lòng thương tôi. Thì anh được Chúa nghe, Chúa chữa lành anh. Và khi Chúa chữa lành anh thì Chúa nói, anh nhìn thấy đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Và anh được chữa lành. Mà lường khi chữa lành anh làm gì? Điều thứ nhất, anh đi theo Ngài. Điều thứ hai, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Rồi chúng ta thấy cái hậu quả, cái hệ quả này, là anh đi theo Chúa, anh vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Thì lần này đây Luca nói là toàn dân, chứ Luca không nói là đám đông nữa, mà Luca nói toàn dân có tiếng ngợi khen Thiên Chúa. Anh chị em để ý cái cấu trúc văn chương của khởi đầu và kết thúc của cái đoạn tin mừng nói về việc chữa lành này. Thực sự ra khi chữa lành cho anh mù Jericho này, Chúa chữa lành luôn cả đám đông. Chúa chữa lành luôn cả đám đông ở chỗ nào? Ở đây chúng ta thấy khởi đầu thì Luca tả là đám đông, nghĩa là một đám hỗn loạn, không có trật tự. Đám đông nói chung vậy. Rồi những người trong đám đông là nói cái gì với anh mù? Quát nạt bảo anh ta im đi. Rồi sau khi anh mù được chữa lành nhờ anh kiên trì kêu lên với Chúa, nhờ lòng tin của anh, và nhất là sau khi được chữa lành nhờ sự tôn vinh Thiên Chúa của anh, mà đám đông đã lột xác thành toàn dân. Chúng ta biết cái chữ Laos trong tiếng Hy Lạp để chỉ là dân thánh, để chỉ là một cộng đồng giáo hội. Đó. Như vậy, từ một cái đám đông hỗn tạp biến thành một cộng đồng biết ca ngợi. Chúng ta thấy cái câu cuối cùng, thấy vậy toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa, trong khi đó trên kia thì đám đông quát nạt anh ta. Một đám đông chửi bới, quát nạt anh ta, trong khi đó là sau khi anh ta kiên trì trong việc bám vào Chúa và kết quả sau đó được chữa lành và tôn vinh Thiên Chúa, thì cái đám đông hỗn tạp quát nạt kia, chửi bới kia trở thành một đoàn dân, một cộng đồng cất tiếng ngợi ca Thiên Chúa. Như vậy, cái yếu tố nào biến một cái đám đông hỗn tạp với những lời quát nạt, chà đạp, sỉ vả đời nhau trở thành một đoàn dân, một cộng đồng cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa? Cái yếu tố nào? Thưa anh chị em, chúng ta để ý đó là cái sự kiên trì cầu nguyện của anh mù thành Jericho. Điểm thứ hai, đó là anh không cãi lại, anh không đối thoại lại với những cái đám đông đang quát nạt và quyền rủa chửi bới anh, bắt anh im mồm đi. Anh không có thèm đối thoại, không nói. Anh chỉ hướng về Chúa, anh tha thiết cầu xin Chúa mà thôi. Đây là cái kinh nghiệm để giúp cho chúng ta biết biến đổi một cái thứ đám đông hỗn tạp của trong cái kiếp nhân sinh của mình, khi nơi đó người ta chỉ chia rẽ nhau, khi nơi đó bằng những quát nạt, những sỉ vả, những vu oan cáo già, người ta sâu xé đời nhau, người ta bịt mồm đời nhau và người ta khớp miệng đời nhau. Y như trong trường hợp đám đông này, muốn khớp miệng anh mù, không cho anh lên tiếng cầu xin. Chúng ta thấy, chúng ta ở trong một cái bối cảnh xã hội mà nơi người ta tìm mọi phương thế, từ những phương thế giải trí này cho đến những tiện nghi vật chất khác, để làm cho chúng ta tắt tiếng, không còn biết kêu xin, nghĩa là không còn biết cầu nguyện, không còn biết hướng lòng về với Chúa nữa. Các đồ đệ của Satan tìm mọi phương thế, qua các hình thức tổ chức xã hội, qua các hình thức tổ chức vui chơi, đó, để mà làm cho chúng ta không còn hướng lòng về với Chúa và cầu nguyện nữa. Và các đồ đệ của Satan dưới hình thức này, hình thức khác, luôn tìm cách khớp miệng chúng ta, làm chúng ta không còn có khả năng nói lời van xin hay là ngỏ lời kêu xin với đấng cứu độ của chúng ta. Đó là cái điểm thứ hai, là anh ta kiên trì cầu nguyện. Điểm thứ ba là chính ngay trong cái lời của Chúa, là Chúa thấy anh ta có lòng tin. Anh ta có lòng tin. Như vậy, tóm lại, thưa anh chị em, từ có lòng tin rồi thì là anh được chữa lành, thì cái đặc điểm sau cùng, cái ân huệ mà anh được đó nữa, không những thấy được ánh sáng mà là anh tôn vinh Thiên Chúa, ca ngợi người được Chúa ban ơn, bao nhiêu ân huệ Chúa ấy. Như vậy thì anh ca ngợi Chúa. Tự hỏi trong đời sống Kitô hữu chúng ta, bao nhiêu ân lành chúng ta nhận được, có bao giờ chúng ta nhận ra kỳ công của Chúa làm trong cuộc đời chúng ta để chúng ta tôn vinh hay không? Cho nên có thể nói bốn yếu tố làm cho cái đám đông hỗn tạp quát nạt chửi bới kia trở thành một cộng đồng dân Chúa biết cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa. Đó là điểm thứ nhất, anh kiên trì cầu nguyện. Điểm thứ hai, anh không kình cãi chống lại những kẻ quát nạt, tìm cách bịt miệng cho anh câm mồm. Kẻ quát nạt anh, đe dọa anh, hay là đối xử tệ với anh, anh không có quan tâm. Và điểm thứ ba, đó là anh có lòng tin. Anh ước muốn, thực sự ước muốn được đi ra khỏi cái đêm tối của đời mình. Và điểm thứ tư, đó là khi có lòng tin rồi, anh được chữa, thì anh có cái tâm tình để ca ngợi, tôn vinh, cảm tạ Thiên Chúa. Chính điều đó, chính bốn yếu tố đó, nó biến một cái đám người hỗn tạp, biến một đám người chỉ biết chà đạp và tìm cách chà đạp đời nhau bằng lời ăn tiếng nói, bằng những thủ đoạn của thông tin đại chúng, phương tiện thông tin đại chúng, trở thành một cộng đồng, một nhóm người chỉ biết ngợi khen Thiên Chúa mà thôi. Bớt đi những lời nói hành, nói xấu, những lời chỉ trích chà đạp nhau, và tăng thêm lời ca ngợi, tán khen Thiên Chúa, thì chúng ta sẽ đi ra khỏi cái mù lòa, chúng ta ra khỏi cái đêm tối của đời chúng ta, của cõi lòng chúng ta. Chúng ta sẽ đi ra khỏi những hành vi đen tối của mình. Chúng ta hãy học ở cái anh mù này, cái tính kiên trì hướng về Chúa, chứ đừng hướng về người. Mặc dầu bị người tìm cách chà đạp, bịt mồm, bịt miệng, hay là ngăn cản cái tiến trình của anh hướng về Chúa, anh không giận, không oán. Chúng ta xin Chúa giúp chúng ta nhìn kỹ gương anh mù này. Và nhất là xin Chúa cho giúp cho chúng ta để ý trong lời ăn tiếng nói của mình. Đừng biến nhóm người của chúng ta thành một cái đám đông hỗn tạp của những tranh chấp đố kỵ, và dùng những cái thủ đoạn của phương tiện thông tin đại chúng để chà đạp đời nhau. Mà hãy biến nhóm người chúng ta, cộng đồng chúng ta, gia đình chúng ta thành một toàn dân, thành một đoàn dân, thành một cộng đồng dân biết luôn luôn cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa. Thường chúng ta nhạy cảm đến những lời nói chỉ trích, thường thường chúng ta rất là nhạy cảm, nhạy bén với những gì nói xấu, nói hành, mà chúng ta không biết nhạy bén với lời ca ngợi Thiên Chúa. Chính cái điều đó làm cho kiếp nhân sinh của chúng ta luôn ở trong cái u tối, luôn ở trong cái thiếu ánh sáng của chân lý, luôn làm cho chúng ta ở trong cái mù lòa thể xác lòng tinh thần, làm cho chúng ta trở thành những kẻ đi ăn mày, nghĩa là những kẻ thiếu sinh lực sống siêu nhiên, sinh lực sống của tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin mở mắt chúng con để chúng con thấy được là mình đang ở trong bóng tối, để chúng con thấy được chúng con cần phải ăn xin những ân huệ của Chúa Thánh Thần, những hoa quả của Chúa Thánh Thần mà chúng con đang rất thiếu thốn. Amen.